Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 16 tháng 12 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Các ứng viên tổng thống của phe Cộng hòa Mỹ tranh cãi về khủng bố và an ninh. Tỷ phú địa ốc Donald Trump bênh vực cho chủ trương tạm thời cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ sau những vụ tấn công khủng bố hồi gần đây ở Paris và California.
We're not talking about religion, we're talking about security. Our country is out of control.
Ngoài ra, chúng tôi còn có tin cập nhật về việc luật sư, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị bắt và khởi tố, cùng với các tin liên quan đến Biển Đông. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm Iraq để đánh giá tình hình cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Chủ tịch nước Trung Quốc kêu gọi thế giới hợp tác quản lý không gian mạng. Và 26 người săn bắn Qatar bị bắt cóc ở Iraq.
Sau phần tin tức là tường trình đặc biệt do thông tín viên Trần Nghị gửi về từ Houston. Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter hôm nay đến Iraq trong chuyến thăm không loan báo trước trong nỗ lực mưu tìm sự trợ giúp cho cuộc chiến chống nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Carter theo trong đội sẽ họp với các nhà lãnh đạo Iraq và các chỉ huy quân sự Mỹ để thu thập những đánh giá về chiến dịch và những điều gì khác có thể làm. Hoa Kỳ hỗ trợ các lực lượng Iraq bằng chiến dịch không kích kể từ tháng 8 năm ngoái, nhưng cho đến giờ vẫn không cho phép bộ binh đến mặt trận này. Các phần tử nhà nước Hồi giáo tiếp tục kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq, trong đó có những thành phố lớn. Trước khi đến Iraq, ông Carter đã đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông kêu gọi hỗ trợ thêm cả trên không lẫn trên bộ cho liên quân do Mỹ lãnh đạo, và hối thúc nước này phải tăng cường bảo vệ an ninh biên giới để giúp ngăn chặn các phần tử hiếu chiến vượt biên sang Syria. Ông cũng hoan nghênh tuyên bố của Ả Rập Xê Út về một liên quân của 31 quốc gia Hồi giáo chống chủ nghĩa khủng bố. Hình như điều này phù hợp với điều mà chúng tôi đã kêu gọi khá lâu, đó là một sự tham gia rộng lớn hơn của các quốc gia Ả Rập theo phái Hồi giáo Sunni vào chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo, Bộ trưởng Carter nói. Tôi cùng các giới chức khác luôn hối thúc Ả Rập Xê Út và các quốc gia khác tham gia tích cực hơn trong chiến dịch đập tan nhà nước Hồi giáo, bởi vì các nước này ở ngay tại khu vực này có điều kiện tốt hơn những gì chúng tôi có để thúc đẩy cho những gì mà chúng tôi biết là cần phải thực hiện để đập tan nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Adel Al-Jubeer không bác bỏ việc phái bộ binh đến chiến trường trong nỗ lực của liên quân. Ông nói nỗ lực yểm trợ sẽ được căn cứ trên từng trường hợp một và không giới hạn nơi nào quân đội sẽ được phái đến. Liên quân này không bao gồm Iraq, Syria và đối thủ của Ả Rập Xê Út là Iran.
Trong khi đó, tại Mỹ, 9 ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa tối thứ Ba đã tranh cãi với nhau về các vấn đề an ninh quốc gia trong cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 5 trên truyền hình. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jim Malone của đài VOA.
Cuộc tranh luận tại Las Vegas của phe Cộng hòa đã diễn ra trong lúc chưa đầy 2 tháng nữa, đã tới ngày bầu cử ở Iowa, là cuộc đầu phiếu quan trọng đầu tiên của mùa bầu cử sơ bộ để chọn ứng viên của đảng ra tranh chức tổng thống vào tháng 11. Phần đầu của cuộc tranh luận tập trung vào chủ trương của tỷ phú Donald Trump, là người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến, là tạm thời cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ, tiếp theo sau những vụ tấn công khủng bố hồi gần đây ở Paris và California. Trùm địa ốc và là ngôi sao truyền hình này đã bênh vực cho đề nghị gây nhiều tranh cãi của ông.
We're not talking about religion, we're talking about security.
Chúng tôi không nói về tôn giáo, chúng tôi nói về an ninh. Đất nước chúng ta đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mặc dù nhiều nhân vật lãnh đạo đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích đề nghị cấm người Hồi giáo của ông Trump, hầu hết các ứng viên tham gia cuộc tranh luận hôm qua đã tỏ ra ngần ngại, không muốn trực tiếp đối đầu với ông Trump về vấn đề này. Nhưng cựu thống đốc Florida, ông Jeb Bush, là một ngoại lệ.
It will push the Muslim world, the Arab world away from us at a time when we need to re-engage with them.
Điều đó sẽ làm cho thế giới Hồi giáo xa rời chúng ta trong lúc chúng ta cần giao thiệp với họ để có được một chiến lược nhằm tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Ông Trump là người có tài đưa ra những câu nói ngắn gọn gây nhiều ấn tượng, nhưng ông ấy là một ứng viên gây hỗn loạn và sẽ là một tổng thống gây hỗn loạn.
Phần lớn cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề là làm thế nào để đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo, một vấn đề mà Thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas và Thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida xem là vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Ông Cruz nhắc lại chủ trương là nên tiến hành một vụ dội bom theo kiểu rải thảm để đánh bại nhà nước Hồi giáo.
We need to use overwhelming air power. We need to be arming the Kurds. We need to be fighting.
Chúng ta cần phải sử dụng sức mạnh áp đảo trên không. Chúng ta cần phải cung cấp vũ khí cho người Kurd. Và chúng ta cần phải chiến đấu và hạ sát nhà nước Hồi giáo tại nơi bọn chúng có mặt.
Ông Rubio thì nhấn mạnh tới việc điều động lực lượng tác chiến trên bộ tới Iraq và Syria.
ISIS is a radical Sunni group. They cannot just be defeated through airstrikes.
Nhà nước Hồi giáo là một tổ chức cực đoan của Hồi giáo Sunni. Bọn chúng không thể bị đánh bại chỉ bằng những vụ không kích. Không kích là một phần rất quan trọng, nhưng bọn chúng phải bị đánh bại ngay tại chỗ bởi một lực lượng trên bộ.
Trong khi đó, Thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio cho rằng cần phải xây dựng liên minh để đánh bại nhà nước Hồi giáo.
First and foremost, we need to go and destroy ISIS, and we need to do this with our Arab friends.
Điều đầu tiên và quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải ra tay tiêu diệt nhà nước Hồi giáo, và chúng ta cần phải thực hiện điều này với các nước bạn trong khối Ả Rập và với các nước bạn ở Âu Châu.
Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky thì cho rằng điều quân tới Syria là lặp lại những sai lầm trong quá khứ.
There are still people, the majority on the stage, they want to topple Assad, and then there'll be chaos.
Vẫn còn có những người, đa số những người tham gia cuộc tranh luận này muốn lật đổ ông Assad, để rồi chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn. Và tôi nghĩ rằng nhà nước Hồi giáo lúc đó sẽ nắm quyền kiểm soát Syria.
Các ứng viên Cộng hòa cũng tranh cãi với nhau về cách thức để giúp cho người Mỹ được an toàn. Thống đốc Chris Christie của tiểu bang New Jersey cho rằng cần phải tăng cường khả năng theo dõi của các nhân viên chấp hành pháp luật.
I will tell you this. I'm a former federal prosecutor. I fought terrorists and won. And when we get back in the White House...
Tôi muốn nói với quý vị điều này. Tôi từng làm công tố viên liên bang. Tôi đã chiến đấu chống khủng bố và đã thắng. Và khi chúng ta trở lại Tòa Bạch Ốc, chúng ta sẽ chiến đấu chống lại bọn khủng bố và chúng ta sẽ thắng một lần nữa và nước Mỹ sẽ được an toàn.
Các ứng viên phe Cộng hòa sẽ gặp nhau lại trong cuộc tranh luận kế tiếp vào trung tuần tháng Giêng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-808-056-03. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt và bị khởi tố. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt sáng hôm nay, thứ Tư 16 tháng 12, về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước, một tuần lễ sau khi ông và ba người khác bị một nhóm côn đồ hành hung sau khi họ hướng dẫn một buổi hội thảo về các quyền con người. Đây là lần thứ nhì luật sư Đài bị bắt về cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an Việt Nam xác nhận tin luật sư Đài bị bắt qua một thông báo ngắn, có đoạn viết: Ngày 15 tháng 12, 2015, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Đài về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Thông báo này cho biết nhà của luật sư Đài ở Hà Nội bị khám xét và trường hợp của ông đang được điều tra. Tin luật sư Đài bị bắt đã được các hãng tin quốc tế và báo chí trong nước loan đi rộng rãi. Tờ Tuổi Trẻ trích thông báo của Bộ Công an tường thuật rằng quyết định khởi tố và bắt tạm giam luật sư Đài đều được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Luật sư Đài, 47 tuổi, là một trong những nhà bất đồng chính kiến trong nước được nhiều người biết đến. Khi loan tin hôm nay, Pháp Tân Xã nói những bài viết có cân nhắc của ông chỉ trích giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và các chính sách của nhà nước tải lên những trang blog và các trang mạng xã hội, được chú ý và theo dõi khắp nơi. Luật sư Nguyễn Văn Đài là thành viên sáng lập của Hội Anh Em Dân Chủ và Ủy ban Nhân quyền Việt Nam. Vào năm 2006, một năm trước khi ông bị bắt lần đầu cùng với luật sư Lê Thị Công Nhân, ông bị tuyên án 5 năm tù giam, sau giảm thành 4 năm sau khi kháng án. Luật sư Đài được ra tù vào tháng 3 năm 2011 sau khi mãn hạn tù, nhưng giấy phép hành nghề của ông đã bị thu hồi. Trang web của Hội Anh Em Dân Chủ hôm nay cho biết hiện luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị đưa vào nơi tạm giam B14. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt một ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU và không lâu sau khi các tổ chức binh vực nhân quyền hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền và điều tra vụ hành hung ông. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan tâm về các vụ tấn công nhắm vào các nhà hoạt động ở trong nước, mà cơ quan này miêu tả là đã leo thang tới mức báo động, trong khi không một ai bị truy tố về những hành vi bạo lực này. Tại một cuộc họp báo ở Geneva hôm 11 tháng 12, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Ravina Shamdasani đã yêu cầu Hà Nội phải có những biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an ninh cho tất cả các nhà hoạt động nhân quyền và tiến hành điều tra các vụ hành hung. Vụ luật sư Đài bị hành hung cũng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nêu lên vào Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12. Trao đổi với Ban Việt ngữ VOA, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Hội đồng Liên tôn Quốc nội cho biết ý kiến về vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài.
Luật sư Nguyễn Văn Đài, ông ấy thực hiện cái quyền tự do ngôn luận, quyền con người mà Việt Nam đã ký được chấp nhận khi tham gia các cái công ước quốc tế về quyền con người, về cái quyền chính trị và dân sự. Luật sư Văn Đài trao đổi về cái quyền con người, nhưng mà cũng hướng dẫn về cái quyền con người mà đã được hiến pháp Việt Nam quy định rồi. Tôi thấy là không có gì gọi là vi phạm pháp luật cả. Tôi thấy là nếu mà cái việc bắt luật sư Văn Đài như vậy, thì theo tôi nghĩ đó là một điều rất oan ức cho ông. Mà theo tôi vẫn xác định là ông là vô tội, ông không vi phạm pháp luật Việt Nam.
Trung Quốc cảnh cáo Australia sau khi máy bay của không lực Hoàng gia Úc bay trên Biển Đông. Trung Quốc kêu gọi các nước khác chớ nên phức tạp hóa vấn đề Biển Đông sau khi một máy bay của Úc bay trên vùng biển đang tranh chấp trong Biển Đông. Bộ Quốc phòng Australia thừa nhận là một máy bay của không lực Úc đã thực hiện một phi vụ tuần tiễu mà họ gọi là thường lệ trên Biển Đông từ ngày 25 tháng 11 tới ngày 4 tháng 12. Báo Daily Mail của Anh trích báo của nhà nước Trung Quốc khuyến cáo đối với Australia về sự cố này. Bài xã luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo cảnh cáo máy bay của Australia có thể bị bắn rơi nếu tiếp tục các phi vụ tuần tiễu trên Biển Đông. Truyền thông quốc tế trích lời tuyên bố của phi hành đoàn trên máy bay của Úc, nói họ chỉ thực thi quyền tự do lưu thông trên biển và trên không trong Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ không có vấn đề gì với vấn đề đưa tàu và máy bay qua lại trên Biển Đông, nhưng cảnh cáo các nước bên ngoài khu vực nên tôn trọng chủ quyền của các nước khác và đừng cố ý làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn nữa. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng một số nước đang thổi phồng những căng thẳng trong khu vực để có cớ can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Tin về việc Canberra điều máy bay bay ngang qua vùng biển tranh chấp ở Biển Đông được loan tải giữa lúc Đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang trên Biển Đông. Theo trang mạng Sky News, Đô đốc Scott Swift đã bày tỏ quan ngại rằng các nước trong vùng có thể sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết các cuộc tranh chấp, thay vì tìm một giải pháp do tòa án trọng tài đứng ra làm trung gian điều giải, dựa trên luật pháp quốc tế. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói, cuộc chạy đua vũ trang có nguy cơ nhấn chìm khu vực Biển Đông. Đô đốc Scott Swift hối thúc các nước, kể cả Trung Quốc, yêu cầu tòa án trọng tài phân xử để giải quyết các vụ tranh chấp lãnh hải.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục các tin quốc tế, thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc mới đây đã nới lỏng chính sách một con, và điều này làm cho nhiều người tin rằng con số những vụ thụ thai trong ống nghiệm sẽ tăng mạnh, vì nhiều cặp vợ chồng ở Trung Quốc không thể có con theo cách bình thường khi muốn có đứa con thứ nhì. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Shannon Vanson của đài VOA ở Hồng Kông.
Vào cuối tháng 10, chính phủ đã loan báo một quyết định có tính chất dấu mốc để nới lỏng chính sách một con lần đầu tiên kể từ khi chính sách này được áp dụng cách nay 35 năm. Tất cả các cặp vợ chồng ở Trung Quốc giờ đây được phép có hai đứa con, và nhiều người trong công nghiệp thụ tinh nhân tạo dự báo rằng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường hàng đầu thế giới của kỹ thuật thụ thai trong ống nghiệm. Bác sĩ Luke Rombards của công ty Monash IVF tại Australia cho biết.
So I can imagine that people who actually have conceived one child when they were in their mid 30s.
Tôi có thể tưởng tượng là những người có đứa con thứ nhất khi họ ở trong độ tuổi 30 nhiều năm trước đây. Bây giờ những người đó đang ở trong độ tuổi 40. Và cho dù họ muốn có thêm một đứa con theo cách thông thường, thì họ cũng sẽ nhận ra là điều đó không còn khả thi nữa.
Các cặp vợ chồng đối mặt với nhiều chướng ngại khi họ muốn tìm sự giúp đỡ của các phòng mạch thụ thai trong ống nghiệm ở Trung Quốc. Chính phủ nước này cấm lựa chọn giới tính của trẻ và không cho phép thực hiện những phương pháp thụ tinh tối tân. Các gia đình cũng phải xin giấy phép sinh con và cung cấp bằng chứng kết hôn trước khi được chữa bệnh hiếm muộn. Do đó, càng ngày càng có nhiều cặp vợ chồng thuộc tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc đến các nước như Australia, Thái Lan và Hoa Kỳ để thực hiện việc thụ thai nhân tạo. Ông James Marshall, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Bệnh viện Superior ART tại Thái Lan cho biết, số thân chủ Trung Quốc của bệnh viện này đã tăng hơn gấp đôi trong 3 năm qua.
Trong số bệnh nhân của chúng tôi thì tỷ lệ bệnh nhân người Trung Quốc đã từ mức 15% cách nay khoảng 3 năm tăng lên tới mức 35%.
Những phòng mạch như Superior ART đã bắt đầu thay đổi để thu hút khách hàng người Trung Quốc. Ông Marshall cho biết bệnh viện của ông đã tuyển dụng nhân viên nói tiếng phổ thông, in các ấn phẩm chỉ dẫn bằng tiếng Hoa và tìm kiếm những bệnh viện và phòng mạch ở Trung Quốc làm đối tác kinh doanh. Qua những sự thay đổi này, các bệnh viện ở nước ngoài có thể sẽ lấp được phần nào khoảng trống trong hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải ở Trung Quốc đại lục, nơi có vài trăm phòng mạch thực hiện khoảng nửa triệu vụ thụ thai trong ống nghiệm trong năm 2013. Trong cùng năm đó, ở Mỹ có 200.000 vụ. Bà Sue Channon, Tổng Giám đốc Tập đoàn Virtus Health ở Sydney, Australia cho biết. Bà nói, chắc chắn là có một sự gia tăng của những vụ dò hỏi thông tin từ các khách hàng người Trung Quốc. Con số những tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc muốn thiết lập quan hệ đối tác với các phòng mạch của chúng tôi cũng gia tăng. Ở Australia, chúng tôi nổi tiếng là cung cấp những dịch vụ thụ thai phẩm chất rất cao và an toàn. Nhiều bác sĩ và nhân viên của chúng tôi ở Australia biết nói tiếng phổ thông. Những sự việc kinh hoàng phát sinh từ chính sách một con của Trung Quốc như cưỡng bức phá thai hoặc triệt sản có lẽ sắp bị thay thế bởi một sự bùng phát trong công nghiệp thụ thai nhân tạo. Và các công ty nước ngoài trong ngành này sẽ hưởng lợi từ sự gia tăng của mức cầu đối với các dịch vụ của họ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hợp tác toàn cầu quản lý mạng điện toán Internet. Phát biểu hôm thứ Tư tại Hội nghị Internet Thế giới do Trung Quốc chủ trì lần thứ hai ở miền đông Trung Quốc, ông Tập nói rằng tất cả các nước phải hợp tác với nhau để thành lập một hệ thống quản lý Internet, trong đó có các chức năng như chấm dứt lạm dụng công nghệ thông tin, chống theo dõi lén và đánh cắp trên mạng và chống điều ông gọi là chạy đua vũ trang mạng. Mấy mươi đại diện của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới tham dự hội nghị, trong đó có Microsoft của Mỹ và hai đại công ty Baidu và Alibaba của Trung Quốc. Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc tiếp tục thắt chặt kiểm soát Internet tại nước này, ngăn chặn các thông tin mà họ cho là mang tính khiêu dâm hoặc phản động. Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế ra một thông báo kêu gọi các công ty công nghệ bác bỏ điều họ gọi là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm ảnh hưởng quản lý mạng toàn cầu bằng những cách thức ngăn chặn tự do diễn đạt và gia tăng vi phạm nhân quyền. Dưới chiêu bài chủ quyền và an ninh, bà Roseanne Rive, giám đốc nghiên cứu phân vụ Đông Á của Ân xá quốc tế nói, giới hữu trách Trung Quốc đang ra sức viết lại luật lệ của Internet để biến kiểm duyệt và theo dõi trở nên phổ biến ở mọi nơi. Đây là một cuộc tấn công toàn lực nhắm vào Internet. Bắc Kinh cũng bị cáo buộc đã thực hiện những vụ tấn công mạng điện toán của các công ty và chính phủ trong những năm gần đây. Washington lên án Bắc Kinh đã đánh cắp thông tin cá nhân của hơn 21 triệu nhân viên chính phủ liên bang Mỹ sau vụ các tin tặc xâm nhập hệ thống điện toán của Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ hồi trước đây trong năm. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình hồi tháng 9, nhà lãnh đạo Trung Quốc và Tổng thống Barack Obama đã cam kết với nhau rằng không bên nào sẽ thực hiện hoặc ủng hộ đánh cắp tài sản trí thức hoặc bí mật thương mại trên mạng. Tòa tối cao của Bắc Triều Tiên vừa tuyên án tù chung thân khổ sai một mục sư Canada mà họ nói là can tội chống nhà nước. Ông Hyeon Su Lim bị bắt hồi trước đây trong năm khi ông đến thăm Bắc Triều Tiên trong chuyến đi mà nhà thờ của ông nói là đi làm công tác nhân đạo tại một nhà dưỡng lão và một trại mồ côi mà ông đã thành lập ở nước này. Ông Lim sinh ra ở Nam Triều Tiên, ngoài 60 tuổi, là mục sư trưởng của giáo sư Tin lành Triều Tiên ở Toronto. Ông đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên hồi tháng 7 và đã nhận tội chống phá nhà nước. Những người nước ngoài khác bị bắt giữ ở Bắc Triều Tiên và sau đó được thả ra nói rằng họ bị bắt buộc phải nhận những tội như vậy. Cảnh sát Iraq cho hay các phần tử vũ trang bắt cóc ít nhất 26 hội viên của một câu lạc bộ săn bắn Qatar ở miền nam Iraq gần biên giới Ả Rập Xê Út. Các giới chức nói rằng một nhóm vũ trang đi trên mấy mươi chiếc xe bán tải đến bắt cóc những người đi săn bắn tại trại của họ hôm thứ Tư. Hai sĩ quan Iraq bảo vệ an ninh cho những người đi săn này nghe nói cũng bị bắt. Những người giàu có thích săn bắn ở các quốc gia vùng vịnh thường đến khu vực miền nam Iraq để săn bắn vào mùa này trong năm. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ bắt cóc. Các phần tử nhà nước Hồi giáo trong khu vực này được biết thường di chuyển qua lại với số lượng đông bằng những đoàn xe lớn. Các đại diện của hai chính phủ đối nghịch ở Libya được trông đợi sẽ ký một thỏa thuận hòa bình hôm thứ Tư, nhưng các giới chức nói rằng lễ ký kết lùi sang thứ Năm vì các thủ lãnh của hai quốc hội đều không đồng ý về thỏa thuận. Hai lãnh đạo của hai quốc hội, ông Agula Saleh và ông Nuri Abu Samin, gặp nhau lần đầu tiên hôm thứ Ba kể từ khi hai bên lập ra hai cơ quan đối nghịch nhau ở Tripoli và Tobruk. Mỗi bên đều nhấn mạnh đến sự cần thiết của một giải pháp Libya mà không có áp lực từ bên ngoài. Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc điều giải đã diễn ra qua nhiều vòng thương thuyết giữa các chính phủ đối nghịch trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bất ổn đã bao trùm lên Libya, kể từ khi nhà lãnh đạo lâu năm của Libya, ông Muammar Gaddafi, bị lật đổ năm 2011. Thỏa thuận kêu gọi thành lập một chính phủ thống nhất trong vòng 40 ngày, với sự tham gia của các thành viên của chính phủ được quốc tế công nhận ở Tobruk và cơ quan được Hồi giáo hậu thuẫn ở Tripoli. Cho dù có sự tham gia của cả hai bên, vẫn không rõ là có bao nhiêu người ủng hộ thỏa thuận và ai sẽ ký thỏa thuận này. Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Liên Hiệp Phi Châu và hơn 10 quốc gia khác hôm Chủ nhật đã ra một tuyên bố ủng hộ nỗ lực hòa bình và hoan nghênh kế hoạch ký thỏa thuận của các đảng phái Libya. Tuyên bố được loan báo tiếp theo sau một cuộc họp cấp bộ trưởng ở Italia, trong đó có cam kết tôn trọng chủ quyền của Libya và hứa trợ giúp cho chính phủ thống nhất và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Phe phiến quân và các lực lượng trung thành với chính phủ đổ lỗi cho nhau là đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Yemen. Nhưng lệnh hưu chiến hình như phần lớn vẫn được tôn trọng hôm thứ Tư. Các cáo buộc qua lại này bao gồm các cuộc giao tranh trên bộ vẫn tiếp tục, phe phiến quân Houthi bắn nã đạn pháo và các cuộc oanh kích của liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo, nước hậu thuẫn cho chính phủ của Tổng thống Abdul Rabu Mansour Hadi kể từ tháng 3. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ thứ Ba trong lúc đại diện của chính phủ và phe phiến quân bắt đầu các cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc bảo trợ ở Thụy Sĩ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon hoan nghênh cuộc đàm phán khởi sự. Ông nói rằng các cuộc đàm phán là cách duy nhất để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài nhiều tháng qua. Ông cũng kêu gọi tất cả các bên làm việc với nhau hướng đến chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột. Thủ tướng Yemen Khaled Bala bày tỏ hy vọng cho nước ông khi lệnh ngưng bắn một tuần bắt đầu có hiệu lực. Ông nói Yemen đang định hình qua các cuộc thương thuyết ở Geneva. Ông nói tình hình ở nước ông có nhiều hy vọng hơn so với những nơi bất ổn khác ở Trung Đông, chẳng hạn như Syria và Libya. Đặc sứ Liên Hợp Quốc Isman U. Sheikh Ahmed nói rằng mục tiêu của cuộc đàm phán hòa bình Geneva là để mở đường cho hòa bình và chuyển tiếp chính trị trong trật tự trở lại. Cuộc xung đột nổ ra vào tháng 9 năm 2014 khi phe Houthi chiếm thủ đô Sana'a, đẩy phe của Tổng thống Hadi xuống phía nam và rồi buộc ông Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út khi phe này chiếm quyền kiểm soát thành phố cảng Aden. Chính phủ Ả Rập Xê Út đã phản ứng bằng một chiến dịch oanh kích của liên quân đẩy phe Houthi ra khỏi Aden, mở đường cho Tổng thống Hadi trở về lại thành phố cảng này. Phe Houthi vẫn tiếp tục kiểm soát thủ đô Sana'a. Cuộc xung đột đã làm khoảng 5.700 người thiệt mạng. Tháng trước, với các giới chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc trong khu vực, ông Johan van der Kloh nói rằng hơn 21 triệu người trong tổng số 27 triệu dân cần được hỗ trợ nhân đạo về những nhu cầu thiết yếu và khoảng 3 triệu trẻ em và phụ nữ mang thai đang cần được sự trợ giúp để tránh bị suy dinh dưỡng. Kiev cho hay bắt đầu từ giữa tháng Giêng, Ukraine sẽ ngưng trao đổi thương mại với bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk phát biểu trên đài truyền hình hôm thứ Tư rằng lệnh cấm sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày và áp dụng với tất cả mọi thứ ngoại trừ viện trợ nhân đạo. Thủ tướng Yatsenyuk nói thêm rằng không có quyết định về việc liệu Ukraine sẽ cung cấp điện cho Crimea hay không. Ông Yatsenyuk nói việc cấp điện sẽ tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng. Bán đảo Crimea có dân số khoảng 2 triệu người, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung ứng điện và nước từ Ukraine. Vào ngày 8 tháng 12, Ukraine đã cấp điện lại một phần cho Crimea sau khi xảy ra một loạt vụ nổ, làm hư hỏng đường tải điện cao thế cung cấp cho bán đảo này. Các thủ lãnh ở Crimea được Nga hậu thuẫn và Moscow quy cho giới lãnh đạo Ukraine được phương Tây hậu thuẫn phải chịu trách nhiệm về việc đường dây tải điện bị phá hoại, một cáo buộc mà Kiev liên tục bác bỏ. Việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 đã nhấn chìm quan hệ của Moscow và Kiev và một cuộc khủng hoảng bị đào sâu bởi một phong trào chống đối của các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Colombia tiến một bước lớn hướng đến thỏa thuận hòa bình chung cuộc hôm thứ Ba khi chính phủ và phe phiến quân theo chủ nghĩa Marx, gọi tắt là FARC, ký một thỏa thuận đền bù thiệt hại cho các nạn nhân và trừng phạt những kẻ phạm tội ác chiến tranh. Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ tiến gần đến một thỏa thuận dứt khoát, Tổng thống Juan Manuel Santos Colombia viết trên trang Twitter. Thỏa thuận pháp lý này là phức tạp nhất và khó khăn nhất. Đây là một bước tiến quan trọng để sớm tiến đến chấm dứt cuộc xung đột, Tổng thống Santos nói. Các thủ lãnh của phe phiến quân FARC trước đây luôn kiên quyết rằng các chiến binh của họ sẽ không bao giờ vào tù. Theo thỏa thuận mới ký này, các phiến quân thú tội có thể bị giới hạn tự do đi lại đến 8 năm. Thay vì bị tù, họ có thể làm việc cho các dự án như tháo dỡ bom mìn và làm việc ở nông thôn. Cũng sẽ có các tòa án đặc biệt được lập ra để điều tra các tố cáo vi phạm tội ác chiến tranh. Chính phủ Colombia và phe phiến quân đặt ngày 23 tháng 3 là hạn chót cho thỏa thuận hòa bình toàn diện chung cuộc. Chấm dứt hơn 50 năm chiến tranh đã làm 220.000 người thiệt mạng và nhiều triệu người thất tán. Các nhà thương thuyết trong Quốc hội Mỹ vừa đạt được thỏa thuận về dự chi ngân sách chính phủ 1.100 tỷ đô la cho năm 2016 và sẽ gia hạn nhiều khoản giảm thuế phổ biến cho doanh nghiệp và cá nhân. Các nhà lập pháp Cộng hòa ở Hạ viện hé lộ một kế hoạch dự chi ngân sách khổng lồ chiều tối thứ Ba sau cuộc họp do Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan chủ trì. Các điều khoản của kế hoạch này bao gồm việc chấm dứt một lệnh cấm xuất khẩu dầu thô từ Mỹ đã áp dụng 40 năm qua mà phe Cộng hòa mưu tìm, và gia hạn miễn thuế 5 năm cho các nhà sản xuất năng lượng từ gió và mặt trời mà phe Dân Chủ mưu tìm. Dự luật cũng ngưng 2 năm, hai loại thuế được dùng để tài trợ cho luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Barack Obama chủ xướng, một suất thuế đánh vào các thiết bị y khoa và một suất thuế đánh vào các dịch vụ bảo hiểm sức khỏe giá trị cao có hiệu lực vào năm 2018.
Ngày hôm qua, 15 tháng 12 đánh dấu 2 năm ngày bắt đầu cuộc nội chiến ở Nam Sudan. Theo tường thuật của thông tín viên Martha van der Wolf của đài VOA tại Addis Ababa, triển vọng hòa bình của quốc gia trẻ nhất thế giới này vẫn còn u ám, tuy một hòa ước đã được ký kết hồi tháng 8. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Các cuộc đàm phán hòa bình cho Nam Sudan đã mang lại nhiều thỏa thuận trong 2 năm qua. Nhưng cuộc nội chiến ở đây đã gây tử vong cho hàng vạn người và buộc hơn 2 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Các tổ chức cứu trợ cho biết 4 triệu người Nam Sudan đang đối mặt với rủi ro thiếu thốn lương thực, trong đó có nhiều người có thể sẽ bị chết đói. Hội Hồng Thập Tự Quốc tế cho biết, giao tranh tiếp diễn làm cho họ khó có thể đến được với những người cần trợ giúp lương thực và chăm sóc sức khỏe. Ông Kisut Gebre Exiabe, một viên chức của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, ngân quỹ cứu trợ cũng là một vấn nạn lớn.
They requested for a little over $340 million.
Cộng đồng cứu trợ yêu cầu được quyên góp khoảng $340 triệu, nhưng cho tới tháng 11 họ chỉ nhận được 20% số tiền đó. Quý vị có thể thấy được khoản thiếu hụt cao tới mức nào. Chúng tôi bị buộc phải tập trung vào những hoạt động cứu sống mạng người mà thôi. Tình hình hỗ trợ tài chính hiện nay hết sức khó khăn, và chúng tôi hy vọng cộng đồng cấp viện sẽ hậu thuẫn cho chúng tôi nhiều hơn trong năm 2016.
Một vụ tranh chấp chính trị giữa Tổng thống Salva Kiir và cựu Phó Tổng thống Riek Machar đã trở nên có bạo động cách nay đúng 2 năm. Cơ quan Phát triển Liên Chính phủ, một tổ chức khu vực ở Phi Châu, gọi tắt là IGAD, đã nhanh chóng thành lập một toán điều giải sau khi xung đột bắt đầu. Ông Dede Desta, một nhà phân tích của Viện Hòa bình và Phát triển Ethiopia, tin rằng sự can thiệp của IGAD có thể đã ngăn chặn được một vụ diệt chủng. Mặc dù vậy, ông không hài lòng đối với cách thức tiến hành cuộc thương thuyết hòa bình.
Điều này nên được thực hiện từ dưới lên, từ cấp cơ sở, phải động viên và hòa giải. Nó phải bao gồm những giá trị cổ truyền và nó phải giúp ích cho mục tiêu hòa giải và xây dựng đất nước phải là trọng tâm của toàn bộ tiến trình. Nhưng cuộc hòa đàm này lại không phải như vậy. Nó chỉ nhắm tới việc chia quyền mà không có gì khác.
Ông Desta cho rằng, vào thời điểm này, mọi việc đã quá trễ để thay đổi đường lối. Cả hai bên đều vi phạm cuộc ngưng bắn mà họ tán đồng hồi tháng 8. Một chính phủ chuyển tiếp lẽ ra đã được thành lập vào tháng 11, nhưng việc này đã bị đình trệ. Theo kế hoạch đã định, một toán nhân viên tiền phương của phe nổi dậy sẽ tới thủ đô Juba vào thượng tuần tháng 12. Nhưng hai bên giờ đây không đồng ý với nhau về việc toán nhân viên đó có bao nhiêu người. Ethiopia đã đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình và nhiều vị nguyên thủ quốc gia của các nước trong vùng cũng đích thân tham gia nhiều lần để tìm cách thúc đẩy cho một sự đột phá. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ethiopia, ông Tewode Mulugeta nói rằng đôi bên phải cố gắng nhiều hơn để thực thi hòa ước.
It needs commitment on all parties. And that commitment should be forthcoming.
Cần có cam kết của tất cả các bên. Tất cả mọi người đều phải có quyết tâm, bởi vì điều này có lợi cho hòa bình và phát triển của người dân Nam Sudan, và dĩ nhiên cũng có ích cho cả khu vực.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mới đây cảnh báo là họ sẽ áp dụng thêm các biện pháp chế tài đối với những ai vi phạm hoặc gây cản trở cho thỏa thuận hòa bình. Cơ quan thế giới này đã áp dụng lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản đối với 6 nhân vật lãnh đạo quân sự của cả hai bên trong cuộc xung đột.
Pakistan cho biết đã đạt được tiến bộ trong chiến dịch tạo thành cứ địa của Taliban trước khi bắt đầu một vòng đàm phán mới về hòa bình Afghanistan. Từ Islamabad, thông tín viên Ayaza Gul của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Phát ngôn viên quân đội Pakistan, Trung tướng Asim Bajwa cho biết chiến dịch chống khủng bố có tên Zab-e-Ab được phát động cách nay 18 tháng đã mang lại an ninh cho khu bán tự trị Bắc Waziristan trong vùng biên giới và góp phần làm giảm bớt những mối lo ngại của lân bang Afghanistan. Ông Bajwa nói rằng khoảng 3.400 phiến quân đã bị hạ sát trong lúc quân đội Pakistan có 500 nhân viên an ninh bị thiệt mạng trong cuộc phản công trên bộ và trên không đang tiếp diễn. Ông nói với đài VOA rằng ngoại trừ một vài ổ kháng cự, toàn bộ khu vực Waziristan đã không còn bóng dáng của quân nổi dậy. Ông nói binh sĩ chính phủ mới đây đã thiết lập quyền kiểm soát tại thung lũng Sawa có tầm chiến lược cao. Đây là nơi có rừng rậm và núi cao và là nơi các chiến binh thuộc phe Taliban ở Afghanistan và chiến binh người nước ngoài dùng làm sao huyệt.
We just completed clearing Shabal Valley also. We are sitting on the mountain.
Chúng tôi cũng mới hoàn toàn tạo thành thung lũng Sawal. Chúng tôi đã đóng quân trên các đỉnh núi nhìn xuống Sawal. Nhưng có một số ổ kháng cự ở Tây Bắc Sawal và chúng tôi bận rộn với những cuộc hành quân ở đó.
Khó có thể kiểm chứng được những tiến bộ mà quân đội Pakistan nói tới vì các nhà báo không được hoạt động trong khu vực này. Tuy nhiên, khu vực bộ tộc Bắc Waziristan lâu nay vẫn được xem là hang ổ của phiến quân Taliban và những phần tử hiếu chiến liên hệ với Al-Qaeda. Đây cũng là nơi không ngớt bị oanh kích bởi máy bay không người lái của Mỹ. Giới hữu trách Afghanistan cho rằng một số khá đông các phiến quân Afghanistan và chiến binh người nước ngoài bỏ chạy vì cuộc tấn công của Pakistan đã vượt biên sang Afghanistan và để tiếp tay cho phe Taliban và những nhóm cực đoan khác để gia tăng những vụ bạo động ở Afghanistan. Một số người chỉ trích nói rằng quân đội Pakistan đã chờ quá lâu trước khi thực hiện cuộc phản công ở Waziristan, giúp cho phiến quân có thời giờ để bỏ chạy. Phát biểu tại một hội nghị khu vực ở Islamabad hồi tuần trước, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani mô tả vụ xâm nhập Afghanistan của các phần tử hiếu chiến là một hậu quả ngoài ý muốn của cuộc hành quân của Pakistan. Trung tướng Bazwa thừa nhận là một số phần tử hiếu chiến đã chạy sang Afghanistan, nhưng ông nói rằng điều này là do đường biên giới khó kiểm soát giữa hai nước.
It's a very long border, around 2600 kilometers, and it is almost...
Đây là một biên giới rất dài, khoảng 2.600 km, và không có cách nào để phong tỏa toàn bộ khu vực biên giới. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều các cuộc thảo luận đang diễn ra và chúng tôi đang soạn ra chương trình quản lý biên giới có tên Quy trình hoạt động thường trực. Và chúng tôi đã chia sẻ văn kiện này với Afghanistan. Tôi nghĩ rằng một khi chương trình này được áp dụng thì sẽ có rất nhiều sự cải thiện ở thực địa. Và với sự quản lý tốt hơn, với sự phối hợp tốt hơn, mọi việc sẽ được cải thiện đáng kể.
Trung tướng Bazwa cho rằng sự thành công của chiến dịch này dọn đường cho việc thực hiện lại những cuộc tiếp xúc song phương giữa Islamabad và Kabul. Khi Tổng thống Ghani tới thăm Islamabad hồi tuần trước, ông đã thảo luận rất nhiều với các giới chức cấp cao của Pakistan, Hoa Kỳ và Trung Quốc về những nỗ lực nhằm chấm dứt bạo động và thực hiện lại cuộc đối thoại hòa bình. Các giới chức cấp cao của Pakistan cho biết những cuộc thảo luận có sự tham gia của tất cả các bên có liên hệ và có quan tâm đang được thực hiện để ấn định ngày giờ và địa điểm của vòng đàm phán hòa bình kế tiếp giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban. Họ cho biết tư lệnh quân đội Pakistan, Đại tướng Rahir Sharif, sẽ tới Kabul trong vài ngày nữa để bàn về các chi tiết của cuộc hòa đàm này. Họ nói rằng chuyến đi của tướng Sharif cũng đánh dấu việc chính thức nối lại cuộc tiếp xúc giữa quân đội với quân đội của hai nước.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe tường trình đặc biệt do Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Houston, Texas.
Tối thứ Bảy tuần qua, cộng đồng người Việt tại Houston trở nên sôi động hẳn lên khi có hai phía ủng hộ hai ứng cử viên cùng tranh cử vào chiếc ghế nghị viên thành phố Houston khu vực F mà trong lần bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua, ứng cử viên bác sĩ Steve Lee đã dẫn đầu với 40.38% số phiếu, vượt trên ứng viên là nghị viên đương nhiệm Richard Nguyễn và ứng viên Kendall Baker. Tuy nhiên, vì không ứng viên nào vượt trên 50% số phiếu, nên hai ứng cử viên người Mỹ gốc Việt đã tiếp tục vào lần bầu cử vòng 2 vào ngày 12 tháng 12 vừa qua. Tại trung tâm nhà Việt là nơi ứng cử viên Richard Nguyễn cùng với ủng hộ viên chọn làm nơi chờ đón kết quả, không khí cũng rất sôi động. Trong khi chờ đợi đếm phiếu, chúng tôi ghi nhận chia sẻ của một số cử tri ủng hộ ứng viên Richard Nguyễn.
Richard Nguyễn là một con người của quốc gia, không thích băng giao và với những người cộng sản ở Houston này. Richard Nguyễn là một con người thành thật và có đạo đức.
Trong lúc dẫn đầu số phiếu so với bác sĩ Steve Lee, ứng cử viên Richard Nguyễn chia sẻ.
Để dẫn đầu thì vẫn dẫn đầu, nhưng mà 11 giờ mình mới biết kết quả, lúc đó mình nghĩa là mình chắc chắn mình sẽ thắng. Vâng.
Trong khi đó, tại nhà hàng Houston by Night, phía bác sĩ Steele, không khí cũng rất sôi nổi. Nhiều cử tri thân hữu ủng hộ ông rất tự tin rằng họ sẽ thắng. Bà Lily Trường cho biết lý do ủng hộ ứng cử viên Steele như sau.
Steve là một người có cái khả năng và cũng là ảnh có cái tư cách để mà đại diện cho người dân. Mà mình là làm khu vực chánh thì mình phải lựa cái người có cái khả năng và có cái tư cách đó để vô để giúp cho người Việt Nam mình.
Chiếc ghế nghị viên khu vực F đã thu hút cộng đồng người Việt tại Houston, thậm chí tạo nên một làn ranh giữa hai phía ủng hộ hai ứng cử viên người Mỹ gốc Việt này. Chính vì thế, không khí tại trung tâm nhà Việt và nhà hàng Houston by Night nhiều lúc căng thẳng đến ngạt thở mỗi khi ban tổ chức thông báo số phiếu của mỗi ứng viên. Cuối cùng, không khí tại Houston Bay Nine như nổ tung, với kết quả bác sĩ Steele thắng cử với 51.43% số phiếu trước đối thủ là đương kim nghị viên Richard Nguyễn, chiếm 48.57% số phiếu. Bác sĩ Steve Lee đã thể hiện niềm vui mừng trong phần phát biểu của mình.
Nếu mà không có cái tình thương, tình ủng hộ, cũng như là những cái lá phiếu của tất cả quý cô, bác, anh chị em ở đây, thì Steve Lee sẽ không có ngày nay. Steve Lee và tất cả anh em cũng như là gia đình, chân thành cảm ơn tất cả quý đồng hương cũng như cử tri ở đây. Xin một lần nữa, Steve Lee chân thành cảm ơn tất cả quý vị.
Trần Nghị tường trình từ Houston, Texas.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 314. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học về những chữ dễ dùng nhầm và cách dùng những chữ đó. Cặp chữ thứ nhất là ginger and gingerly. Ginger, G-I-N-G-E-R, ginger, nghĩa là củ gừng. Gingerbread house, gingerbread house, nhà làm bằng bánh quy có vị gừng. Gingery, là có mùi gừng. Ginger ale, nước ngọt có vị gừng. Nhưng chữ gingerly, gingerly, G-I-N-G-E-R-L-Y, là một trạng từ có nghĩa là hết sức thận trọng. Cautiously, carefully, gently. Thí dụ, they gingerly load the patient into the ambulance. Họ thận trọng đặt bệnh nhân vào xe cứu thương. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Anh ta rón rén mở cái lồng chuột. Vậy tóm lại, chữ ginger có nghĩa là củ gừng, nhưng mà trạng từ gingerly không có dính líu gì đến củ gừng, mà có nghĩa là hết sức thận trọng. They gingerly loaded the patient into the ambulance. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Sau đây chúng ta học bốn chữ C-L-O-T-H, cloth, và to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe, và danh từ ở số nhiều, clothes. C-L-O-T-H-E-S, và danh từ uncountable noun clothing. Vậy bốn chữ chúng ta học là cloth, to clothe, clothes, clothing. Trong bốn chữ trên chỉ có chữ cloth, C-L-O-T-H, là đọc với âm O. Còn ba chữ kia, to clothe, clothes, clothing, đọc với âm O trong tiếng Việt. Cloth là mà vải, uncountable noun. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. Tôi cần một cái khăn bông khô để lau bát đĩa. She bought some red cloth to make a dress. Cô ấy mua vải đỏ để may áo dài. Vậy tương đương với chữ cloth có chữ fabric. Động từ to clothe. C-L-O-T-H-E, to clothe, là mặc quần áo, thường dùng ở hình thức past participle, nhớ là có chữ E tận cùng. C-L-O-T-H-E. He fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. My father works very hard to keep his family members fed and clothed. Ba tôi làm việc vất vả để gia đình có cơm ăn áo mặc. Fed and clothed. Có cơm ăn áo mặc. Past participle của động từ to clothe còn có một hình thức nữa là clad. C-L-A-D. C-L-A-D. Thí dụ, the model was clad in silk. Cô người mẫu mặc hàng lụa. Với động từ to clothe, past participle có thể đọc là clothed hay có một hình thức nữa là clad. Còn danh từ số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, có thể đọc là clothes. My father told me to put on the best clothes for the wedding party. Ba tôi bảo tôi mặc bộ quần áo sang nhất để dự tiệc cưới. She always wears such beautiful clothes. Bà ấy lúc nào cũng bận đồ đẹp. On weekends, I usually wear casual clothes. Cuối tuần, tôi thường mặc quần áo xuề xòa. Casual clothes. Một chữ nữa là clothing. C-L-O-T-H-I-N-G. Clothing. Uncountable noun. Tiếng dùng chung, chỉ quần áo. Lab workers wear protective clothing. Nhân viên làm ở phòng thí nghiệm, mặc quần áo bảo vệ. Brooks Brothers is a good but expensive clothing store. Tiệm bán quần áo Brooks Brothers là tiệm bán quần áo tốt nhưng đắt tiền. Còn chữ a clothier, C-L-O-T-H-I-E-R, clothier là người thợ may và là chủ tiệm bán quần áo. A piece of clothing hay là an article of clothing, một chiếc quần hay áo. Chữ clothing có thể dùng chung thay cho clothes, chỉ quần áo. Thí dụ, we need blankets and clothing for homeless children. Chúng ta cần chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. Come to see our vast clothing collection. Xin mời quý vị đến xem sưu tập quần áo rất lớn của chúng tôi. Vậy tóm lại, cloth, to clothe, clothes, clothing. Bốn chữ, phát âm hơi khác nhau và cách dùng khác nhau. Tiếp theo chúng ta học cặp chữ forceful, F-O-R-C-E-F-U-L, forceful, và forcible, F-O-R-C-I-B-L-E, forceful và forcible. Forceful, forceful là mạnh mẽ, có sức thuyết phục. A forceful speaker là một diễn giả có sức thuyết phục. Forcible là liên quan đến việc sử dụng võ lực. The police had no choice but to take a forcible entrance. Cảnh sát đành phải phá cửa vào nhà. Vậy tóm lại, chữ forceful có nghĩa là có sức thuyết phục, còn forcible là có nghĩa liên quan đến việc sử dụng võ lực. Nhớ là forceful, đánh vần F-O-R-C-E-F-U-L và forcible, F-O-R-C-I-B-L-E. Hai chữ viết khác nhau. Một cặp chữ trông giống nhau mà dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn. Generic, G-E-N-E-R-I-C, generic. Và genetic, generic, G-E-N-E-T-I-C. Chữ thứ nhất, generic có nghĩa là chung, còn genetic có nghĩa là di truyền. Generic drugs hay là generics là thuốc không mang nhãn hiệu trình tòa, không mang tên hãng gốc và thường rẻ hơn. Generic là tiếng dùng chung cho một nhóm hay loại. Fine arts is a generic term for painting, music, and sculpture. Mỹ thuật là tiếng chung cho hội họa, âm nhạc và điêu khắc. You can substitute generics for brand name drugs on this health plan. Bạn có thể thay thế thuốc chế hàng loạt không có nhãn hiệu gốc với thay thuốc đã trình tòa trong chương trình bảo hiểm sức khỏe này. Còn chữ genetic, G E NETIC là thuộc về di truyền. Genetic code là mã di truyền. Từ chữ genes, G-E-N-E-S là tính cách di truyền. Genetics là môn nghiên cứu về ảnh hưởng của di truyền vào con cái. Vậy tóm lại hai chữ generic, generic drugs hay là generics. Còn chữ genetic có nghĩa là di truyền. Và cuối cùng chúng ta học cách dùng của hai chữ dễ nhầm với nhau. Động từ avenge, A-V-E-N-G-E, avenge, và danh từ revenge, R-E-V-E-N-G-E. She avenged her father's murder. Cô ta trả thù cho cha cô bị ám sát. To avenge a crime là trả thù một tội phạm. Chưng chắc avenged the murder of her husband T-Sek by killing the Chinese governor Tô Định. Bà Chưng chắc đã giết thái thú Tô Định, trả thù cho chồng là T-Sek. Dùng avenge với reflexive pronoun là theo sau bởi on. Thí dụ, she avenged herself for her father's killers. Cô ta trả thù cho cha cô bằng cách bắt đền tội những kẻ đã giết cha cô. Hamlet avenged the murder of his father by killing his uncle. Hoàng tử Hamlet trả thù cho cha bằng cách giết ông chú. Thế còn revenge là danh từ, hay dùng với động từ to seek revenge for, hay là to get his revenge for. The brothers sought revenge for their parents' murder. Những người anh em trả thù cho cái chết của cha họ. He vowed that he would get his revenge. Anh ta thề sẽ trả thù. Còn tính từ là vengeful, V-E-N-G-E-F-U-L. Adjective, báo thù, có ý báo thù. The robbery was committed by a revengeful former employee. Vụ trộm do một cựu nhân viên trả thù. Cũng tương tự như trên, thay vì dùng động từ avenge, chúng ta có thể dùng danh từ revenge. Chưng chắc sought revenge for her husband's murder. Bà Chưng chắc đã trả thù cho chồng là thi sách. Quý vị nhân tiện học chữ revenge cũng học thêm tục ngữ. Revenge is a dish best served cold. Revenge is a dish best served cold. Nguyên văn là cái món mà ta gọi là trả thù đó thì phải ăn nguội mới ngon. Nhưng mà nghĩa bóng có nghĩa là emotional detachment and calm planning are best for taking revenge.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại dương của thế giới là nguồn tài nguyên lớn nhất của trái đất. Nó sản sinh ra phần lớn khí oxy của chúng ta, điều hòa khí hậu của chúng ta và hỗ trợ đời sống phong phú nhất trên hành tinh của chúng ta. Mọi sự sống đều gắn bó mật thiết với đại dương. Vì vậy, nếu đại dương bây giờ biến mất, gần như mọi sinh vật, mọi loài thực vật cũng sẽ sớm biến mất. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Catherine Novelli trong một bài viết gần đây viết rằng con người chúng ta không phải là những người chăm sóc tốt nhất cho đại dương. Những nguồn cá trên thế giới đang cạn kiệt và tiếp tục bị đánh bắt quá mức. Những mảnh nhựa đang làm nghẹt thở những vùng biển của chúng ta và carbon mà chúng ta thải vào không khí làm tăng tính axit của nước. Vì vậy, chúng ta đang hành động để ứng phó. Sức khỏe đại dương của chúng ta là một vấn đề được đem ra bàn bạc tại Hội nghị Thượng đỉnh về Phát triển Bền vững tại phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được tổ chức mới đây. Các nước thành viên đã thông qua chương trình Phát triển Bền vững năm 2030, một kế hoạch chi tiết hướng dẫn sự phát triển của toàn cầu trong 15 năm tới. Thông qua chương trình này, các nước cam kết sẽ nỗ lực hướng tới việc bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương và những nguồn tài nguyên biển. Ngay sau hội nghị của Liên Hiệp Quốc là hội nghị đại dương của chúng ta, mà gần đây đã diễn ra tại thành phố Santiago của Chile vào ngày 5 và 6 tháng 10. 500 đại diện của các chính phủ, giới học thuật, khu vực tư nhân và xã hội dân sự đã nỗ lực tìm giải pháp ứng phó với tình trạng đánh bắt quá mức, ô nhiễm nhựa và axit hóa đại dương. Họ đang tiếp tục công tác đã khởi sự tại Hội nghị đại dương của chúng ta đầu tiên diễn ra tại Washington vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, các đại biểu từ 90 quốc gia công bố những quan hệ đối tác mới và những kế hoạch mới và quyết tâm thúc đẩy ngành thủy sản bền vững, giảm thiểu ô nhiễm, giám sát và ngăn ngừa quá trình axit hóa và cam kết bảo vệ trên 3 triệu km vuông đại dương. Có sự hiểu biết ngày càng lớn rằng một đại dương khỏe mạnh và có sức chống chịu sẽ giúp thúc đẩy sự thịnh vượng rộng khắp và cùng được chia sẻ, bao gồm kinh tế, lương thực, an ninh năng lượng, và sẽ bảo đảm sức khỏe của hành tinh chúng ta cho những thế hệ mai sau, Thứ trưởng Novelli nói. Hoa Kỳ và các đối tác của Hoa Kỳ trên toàn thế giới lâu nay vẫn cộng tác với nhau để giải quyết những thách thức như sự axit hóa đại dương, đánh bắt cá không bền vững và rác biển. Và chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến bộ, và do đó đà tiến của chúng ta hướng về phía trước sẽ chỉ mạnh hơn. Để biết thêm thông tin về chủ đề này, xin vui lòng truy cập website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại địa chỉ www.state.gov/ocean.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe tấn chương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo Iraq rằng Hoa Kỳ và các đối tác liên quân mong muốn đẩy mạnh nỗ lực đánh bại nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Carter họp với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng Khaled al-Obadi sau khi đến Baghdad hôm thứ Tư trong chuyến thăm không loan báo trước, trong khuôn khổ của nỗ lực mưu tìm sự trợ giúp cho cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Carter nói với các phóng viên báo chí rằng ông đã thảo luận với hai giới chức Iraq về tầm quan trọng của sự thành công của họ trong việc tái chiếm hoàn toàn thành phố Ramadi và tiếp tục đà tiến của chiến dịch với mục tiêu quan trọng là tái chiếm thành phố Mosul càng sớm càng tốt. Hoa Kỳ sẵn lòng làm nhiều hơn nữa trong việc hỗ trợ cho các lực lượng an ninh của Iraq trong nhiệm vụ này, Bộ trưởng Carter nói. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hợp tác toàn cầu quản lý mạng điện toán Internet. Phát biểu hôm thứ Tư tại Hội nghị Internet Thế giới do Trung Quốc chủ trì lần thứ hai tại miền đông Trung Quốc, ông Tập nói rằng tất cả các nước phải hợp tác với nhau để thành lập một hệ thống quản lý Internet, trong đó có các chức năng như chấm dứt lạm dụng công nghệ thông tin, chống theo dõi lén và đánh cắp trên mạng và chống điều ông gọi là chạy đua vũ trang mạng. Mấy mươi đại diện của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới tham dự hội nghị, trong đó có Microsoft của Mỹ và hai đại công ty Baidu và Alibaba của Trung Quốc. Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc tiếp tục thắt chặt kiểm soát Internet tại nước này, ngăn chặn các thông tin mà họ cho là mang tính khiêu dâm hoặc phản động. Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế ra một thông báo kêu gọi các công ty công nghệ bác bỏ điều họ gọi là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm ảnh hưởng quản lý mạng toàn cầu bằng những cách thức ngăn chặn tự do diễn đạt và gia tăng vi phạm nhân quyền. Tòa tối cao Bắc Triều Tiên vừa tuyên án tù chung thân khổ sai một mục sư Canada mà họ nói là can tội chống phá nhà nước. Ông Hyeong-soo Lim bị bắt hồi trước đây trong năm khi ông đến Bắc Triều Tiên, trong chuyến đi mà nhà thờ của ông nói là đi làm công tác nhân đạo tại một nhà dưỡng lão và một trại mồ côi mà ông đã thành lập tại nước này. Ông Lim sinh ra ở Nam Triều Tiên, ông khoảng ngoài 60 tuổi, là mục sư trưởng của giáo sư Tin lành Triều Tiên ở Toronto.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.